cái tâm mờ ám đó thưa sư.
Tâm mờ ám bởi vậy đó. Dạ. Đó. Trời đất ơi thiệt, nhờ cô Chi. Cô Chi cô quen rồi, cô giải thích theo ý đúng ý. Thôi mời quý vị đặt câu hỏi đi quý vị. Không, giờ này là giờ mà về đây câu hỏi và câu trả lời đó, mời quý vị đặt câu hỏi. Không có gì hết trơn hay sao?
Con có câu hỏi sư.
Dạ mô Phật.
Ở trong cái ngũ quẩn á, ác thọ tưởng hành thức đó, cái hành đó là tạo nghiệp đó sư.
Dạ, cái hành là cái mình gọi là action á, hành động á. Tất cả những cái hành vi tạo tác gì đều gọi là hành hết trơn á. Ngay ngay cả ý cũng gọi là hành đó. Vì vậy người ta gọi là ý nghiệp á. Chỉ suy nghĩ mà suy nghĩ tầm bậy không là tạo nghiệp á. Hoặc giả là mình thấy một cái gì đó mình không thích á, mình phản ứng á. Mình phản ứng rồi mình cứ suy nghĩ này sao mình vậy, cái bản này đang để chỗ khác, cho để chỗ này chặt chỗ của ta cứ rồi đó, đang trong cái thời gian đó mình đang tạo nghiệp đó. Vì vậy khi mà nói tới lý nhân quả nghiệp báo, trời ơi mệt mỏi lắm, nghe chịu không nổi đâu. Thôi quên quên đi cho đỡ, là mình hướng hướng chút nữa sẽ còn nó hoài, nghe mệt quá. Nhân quả nghiệp báo nó vận hành đó. Mà anh chị em nhớ một điều như thế này, nếu mà cái ác nghiệp mình như vậy thì thiện nghiệp nó cũng như vậy.
Đúng rồi.
Một giờ mình ngồi như thế này, cái tâm của mình duy trì chánh niệm, thiện nghiệp không hay. Vì vậy quý vị đừng có sợ. Đây là xử lý một cái ví dụ ha. Nói bây giờ nói bố thí này, người ta hỏi Đức Phật á, khi mình bố thí một cái vật gì mình cho ai cái vật đó đó, thì kết quả của sự bố thí như thế nào? Là bởi vì Đức Phật có một lần, quý vị nhớ không, sư kể Đức Phật ăn một chén cơm, Đức Phật nói tôi bố thí cái chén cơm này không biết bao nhiêu 91 kiếp trái đất về trước. Thì quý vị lấy cứ một kiếp trái đất là 1,124 số zero, mà Đức Phật nói tôi đã bố thí cái này 91 kiếp trước rồi, bây giờ tôi vẫn còn hướng này. Tôi sẽ quý vị thấy cái investment không? Vậy nhà bạn nào mà trả cho quý vị vậy? Vì vậy khi mà anh chị em mà hiểu được cái value của sự bố thí, mà bố thí kêu bằng là không cầu, không mong, không đợi đó, cái quả nó trả lại như vậy đó. Bao nhiêu đời, nhiêu kiếp nó trả lại cho mình như vậy. Còn khi mà mình bố thí mà mong đợi, mình muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, là nó chặt đứt hết của mình, uổng không? Chỉ cần hiểu một chút là mình kêu bằng manipulate. Không phải manipulate nhưng mình thay đổi cái attitude của mình, là cái phước báo của mình nó rất là nhiều. Vì vậy cái người mà tu là chỉ làm rất là ít mà cái quả nó rất là nhiều ở chỗ đó. Người ta lấy ví dụ như cái người mà triều phu mà giỏi, mà khi mà nó đốn cây á, nó có một cái rìu cho thật sắc, hoặc giả là nó thợ nó tới nhà mình nó làm việc, cái thu nó rất là tốt và nó lựa đúng cái điểm nào mà nó làm cái một là một à. Ví dụ mình đóng cái đinh, sư thấy sư đóng cái đinh rồi lấy cái đinh nhỏ gõ tập lủng không được, rồi đó tới chút nữa đúng cái thanh gỗ của nó đó, gõ cái tường hư hết trơn, nó tới nó chỉ nhắm một cái một là phụt vô cái đó là nó gắn con ốc cho mình liền tức thì cái quả của cái bố thí á, là nó tương tự như Đức Phật trả lời, như là bạn lấy một cái trái cam, bạn gieo một cái hột xuống, cái trái cam này là một cái giống rất là tốt, cái miếng đất cũng tốt nữa, bạn gieo cái hột xuống, bạn gieo cái hạt này xuống rồi đó, thì bạn thấy là nó sẽ ra cho bạn một cái cây cam. Mà vì là cái hạt rất là tốt, mà cái đất rất là tốt, cái giống nó tốt rồi mà cái đất rất là tốt nữa, thì bạn tưởng tượng là cái trái cam nó bao nhiêu trái, dọn cái trái cam hàng xóm của mình thấy không, trái quá trời của đất. Thì Đức Phật nói trong cái trái đó có bao nhiêu hột, thì cái quả mình nó trổ theo cái số hột đó đó. Nghĩa là một hột thôi phải không, mà cái quả nó trổ lại bằng cái số mà kêu bằng là cái hột cam mà có trên cái cây, mà cái cây sai trái. Thì là mình làm bố thí cúng dường làm phước, mình làm với cái tâm không có mong cầu mong đợi, cho vì lợi ích của tha nhân, là cái phước nó trả lại là như vậy. Mà nó trả mà quý vị thấy 91 kiếp trái đất mà vẫn còn tiếp tục trả cho mình. Quý vị invest một cái số tiền rất là nhỏ mà nó cho quý vị một cái số lời rất là lớn, mà gọi là unlimited time, dễ sợ không? Chuyện chi cũng làm.
Dạ tham nữa.
ý sư muốn nói tại sao mình không đem của ra mình bố thí mà mình cho con mình cho cháu mình cho mấy con tát cũng được, mấy cái đó là toàn tâm dính mắt không. Vì vậy cái phước nó chậm trở lại liền tức thì. Bạn cho một miếng cơm, bạn bỏ một miếng cơm ra mấy bà già mình á, người xưa bà nội xưa là cứ cơm phơi khô á, rồi để lên trên nóc nhà đó, là chim nó tới nó ăn mấy cái này phước là vậy đó. Còn mình mua một cái món đồ rất là ngon, mình cho cái con chó của mình ăn, là trong này có tâm dính mắt, trong cái phước không bằng 100.000 triệu của cái đó rồi. Quý vị đi đường, quý vị thấy một người homeless, quý vị đưa 1 đồng 2 đồng quý vị cho thôi, không sao hết. Xong rồi tâm vị không mong, không cầu, không cần họ biết mình nhớ sao, homeless nó biết mình là ai được. Tại người ta khổ cho cái đã tính sao. Vì vậy, mình thấy rằng là cái gì đấy, cái người mà biết bố thí, họ bố thí không mong đợi, không mong đợi, unconditional. Một cái gift của họ là unconditional, không có điều kiện gì hết, là cho thôi. Bởi vì sao? Họ làm cái bổn phận của họ là chứt bỏ lòng tham. Có đơn giản như vậy thôi. Thì quý vị thấy không? Là cái sự bố thí, nó cái nghiệp nó dữ vậy đó. Do đó, mình tự tử. Mình tưởng là mình chết rồi á, là xong rồi mà không. Trời ơi, cái người mà tự tử sẽ phải trả cái quả là sẽ tự giết mình không biết bao nhiêu kiếp sau đó nữa. Tại vì sao? Tại vì cái tác ý mà khi chết á, là mình muốn giết mình á, là mình muốn tự tử. Mình phải suy nghĩ rằng mình tự tử chứ đâu có phải là mình đùng cái mình lấy cái dao mình đâm cái cổ họng mình lấy mình uống thuốc độc liền, phải không? Vì những cái tác ý nhỏ đó nó tạo nên nghiệp. Và khi mà cái quả là trả thức nghiệp đó, dễ sợ không? Người ta nghe, khi mà ta nghe chuyện nhân quả nghiệp báo, ta thấy sao mà nó vận hành gì kỳ cục quá. Mà cái này Đức Phật chỉ nói, chỉ cho mình biết cái luật của nó là như vậy. Vì vậy khi mà mình đã gọi là khi mà nhận được cái thông tin rồi á, thì mình cố gắng mình làm phước theo cái chiều hướng đó. Dĩ nhiên bây giờ mình làm vẫn còn tâm tham, tâm sân, tâm si, nhưng mà từ từ mình sẽ đi tới dần dần. Mình cho vô điều kiện, cho vì lợi ích của tha nhân còn đối với mình không thành vấn đề. Khi mình cho là mình đã có phước rồi, và cái phước đó là phước buông bỏ. Còn ngược lại, mình cho con mình cho gia đình mình cho người thân bạn quyến thuộc, trong này nó có tâm tham trong rồi không nữa, mấy cái này là nó không có cái phước, nó không có nhiều như vậy. Rồi ngày hôm qua đã có một vị hỏa sư đó, bây giờ cái phước của tôi á, tôi đem tôi bố thí cho người nghèo, vì tôi bố thí cho chư tăng, bố thí cho chư tăng phải có phước hơn à? Nói cái đó đúng về phương diện về giới luật á. Người ta nói này, bố thí cho một người 5 giới phước ít hơn là bố thí cho người 10 giới, phải 28 giới, 10 giới, mình bố thí cho người tu có phước hơn là bố thí cho người không tu, bởi vì người ta giữ giới mà. Đó là căn cứ vào cái giới luật, cái sự sáng sạch, cái purity của cái tâm của cái người đó. Vì vậy cái top của cái scale này là vị A-la-hán. Mà quý vị biết nhớ một điều là tại vì mình muốn bố thí cho những hạng người này cho có phước thì cho nó mình lựa. Rồi chết rồi.
Tức là mình có tham lên đó.
Phải thích lựa thì vậy thôi.
Chắc chắn là cái tham mới lựa chứ không tham để không lựa.
Có câu hỏi là con thấy thì cái tâm tham nó làm cho mình khổ nhiều nhất. Thì thưa sư.
Không là khỏi cô Kim, cô khỏe lắm, cô đâu ngu bao giờ. Con chỉ thấy cái món nào cũng ngon thôi chứ con không thấy cái gì hết. Nấu bó lắm.
Dạ thưa thầy.
Sư không phải nói xấu cô mà cô thấy không? Đó, đây là người lần đầu tiên ta nói cho mình biết tầm tham khổ lắm đấy. Không phải là tầm tham sung sướng đâu. Rồi dạ, tiếp tục đi.
Thưa sư, làm ơn có thể chỉ dẫn cho chúng con lý cách làm sao mà để đối xử với tầm tham, tại vì nó dẫn mình đi trên đường lối không có đúng.
Bây giờ đó cô Dung nhớ này, tầm tham là cái gì, là phiền não phải không? Bây giờ cái việc trước tiên mà mình muốn là mình nhớ là mình không thể nào dứt nó được. Phiền não là một hiện tượng tự nhiên mà. Nó vận hành theo lý nhân quả thôi. Phiền não là bóng tối. Bạn không thể nào dứt bóng tối được. Mà bây giờ bạn làm sao cho hết bóng tối này?
Bóng
sáng. Thấy không? Đơn giản thôi. Vì vậy bổn phận của người tu là làm sao mà phát triển trí tuệ. Chức năng của trí tuệ, cái function của cái wisdom là nó dứt phiền não. Cho mình dứt phiền não không được. Do đó mình nói, tôi tinh tấn để dứt phiền não. Đêm này nhất định tôi không ngủ, tôi thọ độ đà cho tới cái sự sắp làm rồi quý vị. Đã độ đà cho tới sáng rồi vậy, tôi nhất định tôi không ngủ, tôi giết cái tâm. Mình giết không có được.
No way.
Phải.
Thưa sư con muốn hỏi nữa là ví dụ như bây giờ con đứa nó đến nó ăn trộm của mình, xong rồi nó xấu mình nữa, và bây giờ như là mình không có ý định là mình bố thí cho nó, nhưng bây giờ mình phải bố thí cho nó, bởi vì
cái đó đâu có phải bố thí đâu.
Mà phải, nhưng bây giờ mà sau khi đó rồi mình muốn chấm dứt cái sự mà bực mình của mình, rồi nó thôi bây giờ mình bố thí cho nó, thì là mình bố thứ thí bất đắc dĩ. Thì có bắt đầu hay tí. Thì nếu mà mình bố thí như vậy, nó gọi là bố thí thôi. Sau đó mình nói là bây giờ tôi thể tôi cho nó buồn đi tâm hồn.
Thì giờ mình
bây giờ sáng 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 nay chữ đà na là aloba là không tham. Hai cái chữ nó đồng nghĩa với nhau. Đà na là bố thí ha. Aloba là không tham. Mà trong này mình lẫn tâm sân này. Tâm tham tâm sân thì nó cái quả nó ra sao gọi là bố thí được. Bố thí là hoàn toàn 100% mình muốn mà kêu bằng là mà let go mà. Here you don't let go.
Không phải tại vì nó cướp của mình chứ
không
phải mình
đâu. Cái giấy đó, giấy đó có từng nào đó nó tới nó ăn cướp, nhưng mà cô Dung nói lại đây em thì chỉ cho thêm nữa đó thế sao đấy.
Không
gặp
nó lúc mà nó đến cướp mình về nhà rồi nó mới
rồi về nhà rồi mà thấy ăn cướp rồi để ra này em ơi chỉ cho em thêm này 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 chỉ lát dầu cái mai sư nói như vậy đó đó, đây cái này là con phước này chứ còn cái kia con phước này
chuyện nó hơi khó
thì vậy thì giáo nếu con gặp mà đâu có cái gì mà không khó đâu. Bởi vì nó đi ngược lại cái tâm phiền não của chúng sanh mà. Buông bỏ. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật nói tới một lúc nữa, tới một cái giờ phút mà bạn phải buông bỏ tất cả hết là cái lúc mình chết. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ ruộng, bỏ vườn, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết, tất cả mọi người phải đi. Vậy thì lúc đó để cho cái tâm mình nó yên ổn nó ra đi thì mình phải tập bây giờ này. Còn cái chút gì mình cũng hút vô, cái gì mình cũng lấy vô hết. Thì đấy, khi mà nó mất thì mất nhiều à, phải không? Cái người cho ra thì mất bao nhiêu, đâu có mất bao nhiêu đâu. Cũng giống như sư có cái mô hôm đó, sư nói cho quý vị nghe, quý vị cứ làm thử đi, qua nó lấy có gì hết trời.
Con phải mua vé máy bay, con nó mất tiền, con không có đi được.
Thì mới vậy, thì mua ăn cắp thì mới chịu thôi, chứ biết sao vậy. Sư hoàn toàn vui vẻ lắm, sư cái mua hôm mà cái người hàng xóm mà sư nhờ mà bà tới, bà đó một cái xét đó bà cũng đi mua chìa khóa, bà khóa cho được, bởi vì bà quen làm nhà bà này. Đi vô khóa đi ra khóa, đi vô khóa đi vô ra khóa mà chả có cái gì hết trơn. Trong cái mua hôm đó chỉ có một cái thôi là cái tượng Phật, là sư mua là mắc nhất cái 80 đô, sư mua miếng điện đem về. Mà bà nói cái tượng Phật này là chỉ có nước đem ra bán ngay trong cái quyêu thôi, trong ai nhận được rồi xong. Mà như vậy thì mình khóa là khóa cái gì? Mình khóa là mình tại vì mình sợ mất. Cái set trong cái set nó có cái gì đó, ba cái thu tầm 7-3, sư cũng đi mua carousel đồ, có người cho thì cũng có cái cũng giá trị thiệt. Nhưng mà không đợi để mất thì giờ mà làm đục xịt tới.
Sư không hề có kỷ niệm gì của ai cho, nhưng mà cứ muốn được có kỷ niệm
không? Có, nhưng mà họ cho sư rồi sư đem cho nữa. Tại vì sư đi ra Hà Nội họ kỷ niệm, họ cho mấy cái tưởng đó. Sư bưng gì nổi, bưng không nổi mà việc mà airline nó tính cái tiền cước máy bay trong đó nữa. Thì sư nói thôi bây giờ đó mà quý vị nào muốn là sư để lại hết. Ở về bên Việt Nam cũng vậy, họ tổ chức 20 năm, họ cảm ơn sư là tới giúp cái thiền viện đó 20 năm, họ cho một cái tượng quá lớn. Sư tới, sư nói với cái ông sư mở cạnh thì sư nói sư cũng muốn nó trời ơi. Mà gì đây, ngài có một cái tượng kêu sư bằng ngài đó, lại sắp sửa cho mà. Theo ngay cái gì theo đó, mà đứng à, nó bằng cái miếng này mà đứng, cái việc thế lớn không mà theo tay đó. Sư nói cô ơi, cô cho sư cũng để đây thôi, cho sư cũng có đem về được, vì cái này mà đem xong cái bay sao được, cô biết mà. Rồi cái ông kia ông lại xin cái ông nói ngài khó quá, mà nếu mà ngài không xả thôi ngài cho con đi. À, sư nói muốn lấy đem ra bán 50 triệu.
Wow,
xin mà đem bán.
Thì ông xin, ông muốn làm gì ông làm, chuyện của ông thôi.
Lại tâm tham nữa
là. Thì mới vậy thôi. Trời ơi, ông bưng cái tượng Phật cũng mừng quá, phải xin bưng đi đâu đó, có ông sư này ông đặt này con bán cho ông.
Trúng
mánh
mấy trăm rồi,
trúng mánh mà mình đem đi theo sao được. Còn sư đi ra tới ngoài Đà Nẵng, họ cho sư 10 hộp sữa, sữa sữa tươi á, làm sao bác về Sài Gòn? Bác tới vô thành phố Sài Gòn, do đó tất cả những cái gì mà gọi là kỷ niệm mà xưa không có gì hết, vì những cái đồ kỷ niệm mình đem đi không được. Mình hai vali của mình là quá đầy đồ rồi, rồi không có đem được cái gì hết trơn. Vì vậy trong cuộc sống của sư không có cái gì mà kỷ niệm phải cho đâu thả đó. Mà sư có thêm một chú em cũng ác lắm. Thằng đó là chuyên môn dòng ngó sư để đem cho quý quyêu á. Cái nào sư không xài đưa tôi, cái nào sư không xài đưa tôi, cái áo lá của sư á. Nó vậy nè, đưa cái nách trong này tới mặt mấy sư mặc á, lấy nó cũng đem cho quý quyêu á. Tôi nói mày cho vậy rồi đâu có mặc. Không biết mà nó đóng mặt đem dục thùng rác, mình yên tâm mình kể đó. Cứ việc cho nó đi. Thành ra sư ở đây có một người, mà sư ở bên Florida có một người là hễ một cái đồ gì không xài là cứ việc đưa cho, là nó cho goodwill hết. Goodwill hay là mấy cái charity rồi cái nào sư cũng chẳng biết, mà muốn làm gì làm, sư cũng cần. Vì vậy mình nhớ như thế này là khi mà mình cho người ta rồi á, là cái đó tới ngang đó là ngưng rồi. Người ta làm cái gì là cái chuyện của người ta. Mình đừng vì cái chuyện của người ta mà mình buồn, mình phiền, tức là rồi mình bẻ cái phước của mình nữa. Thì anh chị em thấy cái đa ná này nó rất là delicate. Nghiêng qua cái trạch, nghiêng về cái trạch, nghiêng qua cái trạch, nghiêng về cái trạch. Vì vậy, thường thường á, bà con hỏi sư, cái chữ, cái bố thí á, nó như thế nào, sư không dám giải cái chữ bố thí. Mà sư chỉ nói chuyện làm phước thôi. Làm phước không đòi hỏi tâm, bởi vì cái người làm phước đâu có quan tâm đâu. Chứ mà nếu mà nói đúng chữ đa ná trong danh từ của nhà Phật, 10 pháp ba la mật đa ná đứng đầu á, đa ná này là phải quan tâm rất là nhiều, cái tâm nó vô trong đó, và nếu mà cái tâm mà không trong sạch thì là cái phước cũng khó. Phật chắc rất ít. Dạ.
Thưa sư, con có hỏi hồi nãy sư nói người ta tặng sư cái bức tượng mà theo á.
Dạ.
Rồi sư đem sư biếu người đó, rồi cái người đó đem bán đó, sư nghĩ sao?
Sư nghĩ sao hả? Dạ, sư nghĩ gì đâu được đâu. Bây giờ làm sao mà có suy nghĩ gì rồi mình, ông tạm xin ông đâu có nói mình không bán buôn gì à. Sư chỉ nghe vậy thôi, sư cũng biết cũng bán thật hay không nữa. Nhưng mà họ làm cái gì đó là cái chuyện của họ thôi, ý sư muốn nói là vậy đó. Cái điểm ở đây mà sư muốn nói, khi mà mình đã cho người ta một cái gì rồi là người ta có quyền, tao muốn làm gì làm, mình đừng có can thiệp nữa. Nếu mà mình can thiệp tức là mình vẫn còn dính mắc trong cái chuyện cho này.
Còn dính mắt á.
Dạ, dính lắm, dính lắm.
Bởi vậy họ không phải sư.
À.
Có câu hỏi sư.
À.
Ví dụ con làm phước á, ví dụ con cho người nghèo, thì con thấy là cho họ ăn lần như vậy họ không có thay đổi cuộc đời họ. Cho nên là con cúng dường mấy cái chỗ trường thiền để người ta mở ra thì người ta dạy những thiền sinh mà không có lấy tiền gì hết. Thì như vậy đó, là người ta học cái pháp, là người ta biết như thế nào sẽ tốt hơn, thì con nghĩ nó lợi hơn là con
thì cái này là tùy theo cái sự suy xét của mình thôi à. Nhưng mà vấn đề là khi mình buông bỏ ra thì là mình đừng có mong gì hết trơn. Bây giờ đó cô đem 5 đồng tới, cô cho homeless, cô bỏ, cô ra khỏi, để ra khỏi cái window của mình là mình xong. Mình không nghĩ gì hết trơn, mà mình lấy 5 đồng này mà đem tới mê từ mình cho, mà người nào tới đây hành thiền mà lơ mơ mình nói chuyện là mình ghét. Thấy không? Sẽ lấy một cái trường hợp như vậy thôi. Học giả họ tới họ làm cái gì là mình bực bội khó chịu. Cái bà này mà tới mê từ là chung bà quỷ được cái nọ, tôi có bố thí 5 đồng trong rồi đó. Thấy, đây là sư lấy một cái ví dụ tượng trưng thôi để cho quý vị thấy. Vì vậy sư nói cái đa ná nó phải đi theo tâm mà. Làm phước là phải có tâm trong đó. Mà còn khi mình làm phước mình không để tâm thì là cái tâm mình nó làm cái gì là chuyện của nó, thì thôi mình không có nói. Còn anh chị em đang học về tâm đó, có đã học thiền đang quan sát tâm thì sư nhắc như vậy đó. Thế mà đã nói chữ đa ná là phải đi theo tâm. Có một cái cô đó, cô hỏi thầy của sư, cô hỏi là con đó là mà gì đấy, làm phước cho chùa chiền bên Việt Nam rất là nhiều, con làm đủ mọi thứ, công quả con giúp các sư cô chùa rồi, vậy là cái nỗi tốt, rất là tốt. Nhưng mà bây giờ đó sư cô có kêu con, sư cô nói rằng sư cô cần xây cái gì đó mà con đã bố thí cúng dường rồi, bây giờ con làm thêm nữa thì con cũng sẽ cố gắng, nhưng mà như vậy là con phải là nó liên quan tới cái vấn đề kinh tế trong gia đình, hoặc giả là con phải đi làm thêm, hay là con cắt bớt cái phần tiền gì cái nọ. Thì hỏi là sư thầy, sư nói theo ý của sư cô không nên làm, bởi vì khi mà cô làm cái đó tâm cô rất là sợ hãi, rất là chấn động. Mình bố thí trong sức của mình thôi mà, mình bố thí trong sức của mình bố thí thoải mái, vui vẻ thoải mái, thì cái phước nó tới, nó phước cái tới từ cái tâm mà. Còn bố thí mà cứ lo về ông chồng chửi, ông nói rằng sao mà lấy tiền cho sư cô hết trơn được cái nọ, thì cái đó mình vui cái gì. Vì vậy anh chị em thấy không, cái tâm nó khi mà đã nói tới tâm thì nó tùy theo nó à, chứ mình không biết. Mình đặt cái câu hỏi, mình cho cái này mình đã hết lòng cho chưa, mình vì vấn đề là mình muốn buông bỏ, mình muốn cái gì để tập cái tâm của mình là bố thí cúng dường, mình đã làm hết chưa, thì cho đối tượng ai cũng vậy, cũng giống nhau hết trơn. Có một cái ví dụ quý vị ngộ, mà cái này là sư không biết là thầy sư ông nghe hay là ông hay là có thật, là có ba vị sư ở tu trong rừng á. Rồi cái khi mà người ta đem lại, tôi hỏi về vấn đề bố thí á, thì nói rằng là sư đi bát về còn dư cơm sư sẽ cho ai. Mấy ông ở trong rừng mới đi ra ngoài phố đó, ra ngoài chợ đó xin cơm ăn xong rồi đó, dư rồi đó, là các sư đổ ra cho có thể là cho người, cho kiến, là cho cái này cái kia để. Thì cái sư đầu tiên nói rằng là tôi sẽ cho mấy con vật ở trong chùa, ở trong rừng ra ăn. Ví dụ tôi đổ cho xa để con khỉ, con phượng, nai được cái gì, thứ gì trong đó thú hoang là ăn. Còn tôi không có cho người, tại vì những người vô đây là phá hoại ghê lắm, vô đốn rừng đốn đồ là gì, làm ồn ào náo nhiệt để rẫn cắp trộm nữa, vì tôi cho người. Cái vị thứ nhất nó đem cho người, vị thứ hai nó không, tôi không cho người, tôi cho mấy con thú rừng ăn thôi. Cái vị thứ ba trả lời là tôi không cho thú rừng ăn nữa, mà tôi cho kiến. Ở trong rừng kiến rất là nhiều, một nắm cơm của tôi có thể nuôi được bao nhiêu con kiến. Thì quý vị thấy không, khi mà nói như vậy, điều đó có nghĩa là đối tượng không thành vấn đề, ăn thua cái tâm của mình. Mình cho ra rồi, mình cho người nó ăn là bởi vì cho người thì phải có phước hơn cho thú. Mà khi người ta ăn rồi ta phá phách là mình bực bội sân hận, thì cái tâm này là tâm là bị kẹt này. Còn giữa cho thú hoang và cho kiếm thì mình muốn lửa cái nào mình lửa, tùy mình thôi. Thành ra cái gì thấy không, cho quan sát rất nhiều cái tâm của mình. Cái tốt nhất cứ việc để ra đi, ai muốn lấy nó, con vật nào nó ăn được thì ăn, nó không ăn được thôi, không cần phải lựa chọn, không có reference nữa, thì yên nhất, tốt nhất. Cái sự bố thí mà bố thí pháp của Phật cũng vậy, trong tất cả các bố thí pháp là có phước nhiều nhất. Tại vì sao, khi mà một cái vị mà thuyết pháp ra đó, là chỉ nói những lời Phật dạy thôi, nói sao cho đúng chánh pháp, và cũng không mong cái người nghe nữa. Người ta hỏi mình nói, người ta làm được hay không đó là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Đức Phật khi mà ngài bước lên cái pháp tọa mà ngài thuyết pháp á, là ngài không bao giờ nghĩ rằng là mình thuyết pháp đây để cho hội chúng nghe, cho để hội chúng vui, hội chúng hoan hỉ, rồi hội chúng làm theo gì hết. Mấy cái đó không có expectation đó. Bổn phận của mình là nói về cái sự thật, về chân lý, rồi để cho người Phật tử nghe, rồi tăng ni đệ tử của mình nghe, để mà tu hành theo. Còn họ tu được không, chuyện của họ thôi. Thật ra nếu như mà anh chị em mà có tu tập một thời gian đó, khi mà có trí tuệ đó, cái sự hiểu biết của mình tự nhiên nó rất là sáng suốt. Mình nhìn cái vấn đề họ nói cái là mình thấy không đúng rồi. Nhưng mà lúc bây giờ mình có tu thì là mình không nói, mình không cãi, mình không tranh cãi, mình không nói rằng làm như vậy không được. Ví dụ một người mà họ chỉ biết làm phước, họ không quan tâm, thì sao mình nói những cái chuyện như này thế này mà họ nghe được, có vậy không? Vì vậy lúc bây giờ cái trí tuệ nó dạy mình nói đúng đấy, nên nói không nên nói, hợp thời không hợp thời, lợi lạc hay không lợi lạc, cái vị thế nó cũng còn thêm trí tuệ nó nhảy vô nữa. Vì vậy trong cái bài mà ngày hôm qua đó, ngài thiền sư nói hỏi bây giờ con phải niệm cái gì để cho trước khi con chết, thì ngài thiền sư nói bây giờ cô ráng cô tu đi cho có trí tuệ, có niệm, có định, có tuệ, ba cái này là mình có thể làm được này. Cái phương pháp thực tập nó giúp mình có thể làm được, thì mình cứ rely vào trong cái pháp của Phật đi, tức là trí tuệ. Vào phút chót trí tuệ sẽ nhắc nhở mình. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nằm suy nghĩ về của cải tài sản của mình, đây là xử lý ví dụ thôi, trí tuệ sẽ nhắc mình. Có nghĩ nữa mình cũng không đem theo nó được, mà mình cũng sẽ đau khổ mà thôi. Con mình dù có mong nó về, nó không có về thì mình chết, thì mình cũng phải chết thôi. Tại sao mình nằm đây mình khắc khoải cái chuyện mình mong đợi con mình về? Có bao nhiêu đó thôi. Mà thì nhớ có một cái anh đánh kể, sư nghe một cái chuyện là liên quan tới cái chuyện mà mong đợi con gái về được cái gì. Anh chia sẻ với sư về cái trường hợp của ba anh. Ba anh là một cái người mà rất là nổi tiếng. Thời xưa là thời kỳ trước 75 làm một cái chức rất là cao. Vì vậy mà khi mà ông chết rồi đó thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều người gọi là cái một trước thời 75 cái chế độ cũ á, người ta, ta lại người ta gặp người ta đi phúng điếu rồi vậy đó. Đó. Thì ông cụ mới viết một cái chúc thư. Ông chết năm 91 tuổi, ông viết lại một cái chúc thư, ông nói rằng là đó. Nếu mà ba mất rồi đó thì cái việc thứ nhất các con là một đứa ở mỗi nơi, ông có con cái ở bên Cali, ông có con cái ở bên vùng Hoa Tĩnh Đốn, vùng Sinia, vùng đâu đó, miền Đông. Thì ông nói rằng là mấy con về được, tốt, mấy con về cũng được, thôi không sao hết. Con cũng vậy, cháu cũng vậy, đứa nào về được thì về cũng được thôi, ba mất rồi là rồi. Thân xác này nó về với Phật rồi, nói vậy. Thì các con có về cũng vậy thôi, không sao cả. Nếu mà thuận tiện thì các con về, mà các con thuận tiện, các con đừng về. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, các con nhớ một điều là thiêu ba cho xong đi, rồi bắt đầu với cáo phó, báo cho họ biết là ba mất rồi. Thì khi mà cái điều thứ nhất thì không có gì, mà cái điều thứ hai á là bà cụ còn sống, bà cụ không chịu. Bà cụ bực bội lắm, nói tại vì sao mà làm như vậy, tại vì sao mà ba mày mất rồi mà tự nhiên đó. Thì mấy người con cứ nói thì ba biết chút thương sao tụi con làm vậy thôi, con đâu có biết. Đó thì khi mà by the time mà cái announcement rồi gửi lên á, cáo phó mà gửi lên á, thì trời ơi, người ta kêu lại cho bà cụ. Ta nói sao mà chị làm gì kỳ cục vậy, sao mà anh mất mà anh vậy cái nào. Bà cụ nói tôi 90 tuổi rồi, tôi đâu có biết gì đâu. Mấy chú con trai của tôi, chú nói chú làm theo di chúc của bà nó cái nào. Mà nói kêu điện thoại, người này nói người kia nói, cái anh chị em biết cuối cùng á, cái bà cúp điện thoại luôn, bà không muốn nghe, không muốn trả lời điện thoại nữa. Rồi sau khi mà cái chuyện nó yên ổn xong rồi, thì vài ba tháng sau thì mấy người con trở lại hỏi bây giờ tới phiên mẹ này. Thì khi mà ba mất rồi, ba để lại chút thư là ba nói rằng là hãy thiêu ba trước, khi mà cá khó còn mẹ thì mẹ muốn sao đây. Tại vì như mẹ nói rằng mẹ người ta kêu, người ta than trách mẹ đó, bây giờ mẹ muốn sao. Bà nói tao cũng làm với bố mẹ luôn. Tao nghe chán cái lỗ tai quá rồi. Nó nói lắp bắp rồi, bây giờ nó đứng hết trơn rồi. Đó là cái tâm lý của người thế gian, mà ai mà ngồi đó mà lo mình, thấy không? Mình chết xong thì người ta lại, người ta dìu, người ta khóc quá quá, bà tiếng cho mình vậy thôi rồi người ta đi à. Người ta đâu có thiết tha gì bác cái chuyện đó. Mình bày biện ra mình làm, nó tốn tiền tốn bạc rồi vậy đó. Cứ view tới view lui rồi nhà quan nó funeral home nó sạc mình chết luôn à, có vậy không?
Đúng rồi.
Mà rồi chết rồi cũng chết à. Nhưng mà có nhiều cái trường hợp quý vị biết không, không thể nào mà tránh được cái chuyện này. Biết sẽ con cái á, cái thằng mà bất hiếu nhất nó muốn làm cho thiệt lớn chuyện. Quý vị để ý cho coi. Thì trong trường hợp đó đó, đây là trường hợp trong gia đình của sư xảy ra này, thì sư tuyên bố nó muốn làm gì để yên cho nó làm. Nó chi đi. Bây giờ nó muốn để view cái xác của bà cụ hay là ông cụ trong 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. Thì nó muốn làm hết không? Mỗi ngày thì nhà quan trả bao nhiêu thì nó trả, cho còn anh em tụi tôi không trả. Trước khi mà gia đình sư bà cụ sư mất á, bà cụ thứ hai mà vợ hai của ba sư á, là tụi này đã hùn một số tiền rồi. Thì chỉ trả cái tiền trong đó thôi. Còn tất cả những cái gì mà ai mà muốn làm thêm nữa đó. Mà cái gia đình xưa thì không có cái chuyện mà tranh cãi, nhưng mà có những gia đình khác tôi thấy vậy đó. Thì lấy cái tiền, ngoài cái tiền đó ra thì tất cả những cái phần còn lại phải chi trả, chứ còn anh em không chịu. Bởi vì khi mà trước khi mà bà cụ mất là tụi này đã tính toán rồi, nó đủ như vậy thôi à, bảo hiểm mình cái service đó mình mua rồi, còn bây giờ mình bày thêm thì funeral house nó phải charge mình thêm à. Thì nếu một người nào muốn thì cứ làm. Cuối cùng nghe tới tiền là người ta làm thêm hết trơn rồi, xong xuôi, mồ Phật rồi ra đi êm thắm. Okay. Tôi thấy à, rồi một cái gì không, đây là những cái trường hợp anh chị em nghe đi, rồi anh chị em thấy rồi, thêm câu chuyện tới gia đình của mình. Ngài Hòa Thượng Sửu Minh đó là thầy của sư phụ của sư á, ngài dặn nè, tôi chết xong rồi đó, xác tôi sẽ để trong 7 ngày, không quá 7 ngày, là tại vì học trò đệ tử rồi tất cả những người ở khắp nơi là họ muốn tới, phải để yên cho họ tới họ thăm. Khoan thiêu với đã, 7 ngày thiêu xong rồi đó, cái trò đó nhớ đem đổ biển. Sau khi mà thiêu xong rồi bắt đầu nó nguội rồi, là sư thấy là họ đem mấy cái hũ tới họ đó, là làm sao đem đổ xong đổ biển hết. Ngài nói rằng á, Ngài không muốn rằng là người ta sử dụng cái trò của Ngài rồi ta sẽ tháp cho đồ như vậy, tốn tiền vô ích, waste money, waste time, để cái tiền này cho chư tăng học hành tu viện, lo lắng cho học cái đám hậu thế sau, đừng có làm ra cái đồ vô ích. Vậy mà quý vị biết sao không, khi mà Ngài mất á, họ đem họ thả hết. Vậy mà bây giờ đó họ không có xây một cái chỗ để mà thờ trò của Ngài, biết khó để đâu mà trò mà thờ. Bây giờ họ làm một cái memorial, cái monument cho Ngài, cái tiền nó cũng vô vậy thôi. Thì mình thấy cái thế gian không, nó kiếm mọi cách để nó lấy tiền của Phật tử, nó xây cái này. Thì tiền đâu mà các sư có? Khi hòa thượng mất rồi, nó bây giờ hòa thượng có cái gì hết trơn. Bây giờ đó tự nhiên không, cứ để lấy làm một cái tháp giống cái năm sáu mặt vậy này, rồi ghi tên của hòa thượng, cái làm cái nhà mà 60.000 đô, 60-70.000 đô ở bên Miến Điện lớn lắm chứ mới chơi đâu. Mà người ta muốn làm sao đây? Rồi cũng là trong trường thiền của sư đó, có một vị đó là kêu bằng là trụ trì cái chùa trong trường thiền, và vị đây là một cái vị tam tạng. Khi mà Ngài lần đầu tiên mà Ngài tới Ngài nhận cái chùa đó, chỉ có một cái cốc mà có thể mà xứng đáng cho cái thai đô của Ngài đó, là cái cốc của Ngài Hòa Thượng Kim Triệu, tức là thầy của sư đó. Ở đó không chịu, mà cái rộng 2 tầng luôn. Từ đầu vào cửa mà bước vô đó là 14-15 thước đi sâu. Quý vị thấy cái cốc rất là lớn, mở một người mở gì dữ vậy, bề ngang 4-5 thước luôn. Vậy mà không chịu, họ xây một cái cốc khác cũng gần 60-70.000 đô. Để rồi tùng hòa thượng chỉ tới một ngày mà thôi. Thầy sư nói can quá trời quá đất, nhất định bằng cái bà đó bà không chịu, bà nói bà muốn làm phước mà. Bà muốn làm, tại vì sao? Tại vì hòa thượng như vậy, hòa thượng tới là phải có một cái chỗ của hòa thượng. Tức là ý của bà nói là bà phải có cái chỗ của bà, vì để hòa thượng phải có cái chỗ của hòa thượng. Vậy thôi, đơn giản như vậy. Sẵn sàng bỏ bà mấy chục ngàn đô ra làm cái cốc khác. Rồi cái cốc cứ để trống vậy, cứ chùi rửa quét dọn hoài, mà lâu lâu một hòa thượng mới tới một lần. Bà sư thấy nhang nhãn khắp nơi những cái chuyện xảy ra như vậy. Thì điều đó cho anh chị em thấy không? Mình nói là một chuyện, mình suy nghĩ là một chuyện, nhưng mà khi mình va chạm với thực tế trong thế gian đó, thì mình thấy câu chuyện nó khác. Thì nhớ lúc bây giờ giữ cái tâm mình chữ yên ổn, để yên cho thế gian nó vận hành, đừng có chống đối lại họ, không được đâu. Thật lắm. Mình khi mà mình vỗ ngực mà mình nói, tôi nói cái này là đúng chánh pháp này, tôi nói cái này là đúng này, cái này là hợp với lãi đạo được không, là mình nói cái đó là họ đập mình chết. Đừng dại, đứng đi, đứng là yên. Vì thế gian mà, thấy không? Họ danh họ lợi mà mình sao mình nói, mình đem Phật pháp ra mình nói, họ chịu được. Mình xin nhớ có một lần đó, ngộ lắm, cái câu chuyện nó xảy ra lúc mà bà cụ của sư mất á. Cái có một cái chú ở tuốt ở đâu bên Phô Đa, chú muốn qua bên này chú để tang. Chú hỏi cái người em mà phụ trách về vấn đề mà tang lễ đó, về funeral đó, là tụi mày có để tang cho má không? Thì tụi nó nói thì cắt người miếng vải đeo ở đầu thôi, chứ có gì tan gì, tan là cái đó thôi. Chúng nó không, tao không muốn vậy. Tao là con trưởng, phải để cho tao có cái bộ đồ, rồi có cái nón, có cái rơm, cái đồ cái gì đó làm giống như Việt Nam vậy đó. Cái thằng kia nó trả lời, nó nói trời ơi mấy cái đó thì mua rồi tốn tiền, thì mày cứ mua đi. Anh trả tiền nghe không, rồi trả tiền. Một cái vỉa thêm một cái cuộn vải mà cắt ra mà người lễ cai cái đến đầu thì có mấy đồng mấy đôi cho nhiêu bao nhiêu xương không biết nữa, nhưng mà rất là rẻ phải không? Cái bộ đó không á, mua đó, nó có bán 25 đô một cái. Rồi ông mua cho thằng con của ông nữa, thằng con ông là đích cháu đích tôn nữa, mua một cái nữa. 50 đồng hai bộ, làm xong rồi quý vị biết sao không? Lúc mà đưa bà vô trong lò đó.
Thiêu
á. Là nó củi ngay tại chỗ nó bỏ trong đó luôn.
Dạ,
mà làm giống như là kêu bằng là giặt vậy đó, làm cúng rùng rùng củi mau mau cho nóng quá chịu không nổi. Nó làm cho có hình thức làm vậy thôi. Sư đôi khi sư tự hỏi, ủa tại sao người ta dính mắc ba cái chuyện này dữ vậy ta?
Ngoài đời.
Ở đó.
Ngoài đời.
Cái pháp thế gian này nó phải như vậy. Vì vậy mình học Phật rồi, mình biết rồi, mà trí tuệ nhắc nhở mình đó, nên nói không nên nói này, hợp thời không hợp thời này, lợi lạc hay không lợi lạc này. Vì vì nhớ cái này là giác tỉnh đó, thì mình phải nói, còn không nữa đừng nói, vì mình chống lại người ta không được đâu. Rồi tại sao mà không được, là tại vì mình nhịn còn thôi, là nổ ra là tham sân si. cái lộn cái lạ nhau rất là dữ trong gia đình, nhất là những cái vụ mà funeral này đó. Thầy sư cũng vậy, ông nói khi mà bố tôi mất rồi á, là 1, 2, 3 8 giờ sáng mất là 11 giờ là thiêu xong rồi, dễ sợ vậy đó. Rồi một cái cô người Singapore, cô nghe cô nói hay quá, good idea, cô về bên đây có tổ chức vậy, mấy đứa em nó quấn cái chạy qua trốn banh nhìn mà tôi thiền, tôi khổ quá, chịu đánh tôi. Gia đình ông thầy làm được, nhưng gia đình mình đâu có làm được. Bắt chước ông thầy, bắt chước ông thiền sư, trời ơi, nó mấy đứa em nó rượt, nó chạy muốn chết rồi, chạy qua Myanmar trốn. Thấy không, cái này là không có trí tuệ, thấy không? Mình gọi là bắt chước à. Vì vậy ở trên, ở trong đạo này ta dùng cái chữ bắt chước, mình không bắt chước ai được hết á. Nhớ, quý vị nhớ một điều như vậy. À, ông kia nói, à, con thấy thiền sư là cái người tu hành rất là nghiêm túc rồi vậy, mà thiền sư cũng là mất cả mười mấy 20 năm mới được. Rồi ngài thì một vị thiền sư khác rất là nổi tiếng, ngài thiền sư Jyotika tu ở trong rừng 25-26 năm mới được. Con phải tu rất là nhiều để cho con giống các ngài. Ông nói không, sư không giống ai hết trơn. Thì đừng có muốn giống ai hết trơn. Sư sẽ tu tập trong cái khả năng của sư phát triển trí tuệ, sư sẽ có con đường của sư đi. Sư làm sư giống được. Ví dụ như sư đâu có bị depressed như tôi. Bây giờ sư làm cái sao để cho sư depressed thì mới giống tôi được nhá. Cái tôi tu tập là tại vì tôi bị depression. Tôi buồn khổ quá. Sư buồn khổ tại sao mà sư mắc mới chi mà sư mà giống tôi. Ngài Jyotika là một vị thiền sư, ngài rất là thích yên tĩnh, còn cá nhân tôi không thích yên tĩnh. Tôi tu ngoài chợ, còn ngài tu trong rừng. Không nói chuyện ai đúng ai sai, nhưng mà cái căn cơ của tôi là phải tôi đẻ ngoài chợ, tôi lớn lên ngoài chợ, tôi thầy tôi biểu tôi tu ngoài chợ. Còn ngài thì ngài ở ngoài chợ, nhưng mà nhân viên sau đó ngài học cặp với vị thầy, vị thầy nó ở trong rừng, ngài vô trong rừng ngài tu. Vì vậy mỗi người nó mỗi có hoàn cảnh, không ai giống ai hết trơn. Vậy thì bây giờ mình bắt chước cái sự tu tập của các vị, may ra các vị có những phẩm tính kham nhẫn này, tinh tấn này đó, thì bây giờ mình nếu mình bắt chước thì mình bắt chước những cái quality này của cái tâm của người ta này, chứ không phải mình bắt chước người ta. Khi mà mình chỉ bắt chước người ta mình làm không được, mình sẽ rất là khổ đấy. Sư nhớ có một ông sư đó, ông đó là ông đưa sư Linh lên phi trường LAX đi một chuyến, đi về Việt Nam cái gì, đi Miếng Điện, đi Việt Nam gì đó sư quên rồi. Cái ông nói với sư, ông nói thưa sư, con lái xe cho sư thôi nha, con cho con không có vô trong cái counter để mà con check được cho sư được. Cái sư giả bộ sư nói ủa vậy đó, anh làm được hả, tôi chết rồi. Cái nói tại sao mà sư không nói trước để con đi kiếm phòng dịch được cho sư được cái nọ. Cái sư nói thôi không, sư nói chơi vậy đó không sao đâu. Cái nó đi theo sư vô trong cái counter này, cái nó nghe sư nói chuyện tiếng Anh với cái cô kia rồi vậy. Cái nói sư học tiếng Anh rồi nào, sao tôi nói sư nói ngon nghe, nói giống Mỹ nghe. Sư nó cũng đã lắm rồi. Cái gì biết nó nói sao không, nó nói bữa sau là con đi tu con cũng muốn như sư á. Ý là sư học hành giỏi rồi vậy mà sư bây giờ sư có biết đi tu rồi vậy con đi tu. Khi mà ông này đi tu rồi là ông ghét sư vô cùng trời đó. Làm sao bắt chước này. Rất là nhiều lý do để mà ông không thích sư. Thì cái đó là cái chuyện thông, sư thông cảm. Sư nào cũng vậy hết trơn á. Mỗi sư có một cái cách khác nhau à. Khuyên rồi họ đâu có thích mình. Họ ghét mình. Thật ra mình nói người ta ghét mình cũng đúng, nhưng mà người ta không hợp với mình. Gặp nhau là chói à. Đó, thì sư hiểu như vậy thì thôi sư. Sư tính nhắc ông là sư nói. Hồi xưa á, sư nhớ không, là khi mà sư nói là sư muốn bất chức cho giống tôi nè, thấy không? Bây giờ sư thấy sư giống tôi là sư đổ nợ đó, thì sư đâu cũng giống. Vì vậy mình đừng bất chức ai hết trơn. Mỗi người có một cái cách thức, có một cái căn cơ, có một cái sự tu tập, một cái quality của cái mai khác, mình không thể mình nhận giống được. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn mình lấy cái gương của họ đó, nhẫn nại, hạnh tinh tấn, rồi niệm định tuệ rồi vậy. Ví dụ như ông thầy của sư chẳng hạn, sư gặp ông là hồi trước là đầu sư ghét ông lắm, sư đâu có thích. Cái cách ông nói chuyện đối với sư nó rough quá, sư không ưa. Mà không có một cái phong thái của một cái người mà thiền sư theo dưới con mắt của sư. Rồi mà đến khi mà sư tu tập với ông một thời gian, ông nói những cái gì ông dạy sư bên Myanmar, sư về bên Mỹ sư thấy giống đúng quá, đúng. Hồi trước sư ở những trường thiền khác, sư ở 18 tháng, sư ở 22 tháng, sư ở 30 tháng, người ta cứ kêu sư ở thêm. Còn mình tới ông này mới có 6 tháng đuổi ra khỏi trường thiền rồi. Sư nói với thiền sư, nói tôi ở bên kia 18 tháng người ta yêu ở thêm, mà tôi ở đây mới 6 tháng mà sư đuổi đi. Sư đuổi đi tôi cũng đi. Sư ở liều mạng đó. Cuối cùng ông phải nhờ ngài thiền sư trưởng, ngài hòa thượng thầy của ông mới khuyên lên sư, là sư mới đi về đó. Thì lúc đó nó biết vậy thôi, nó là nó phiền não nó lên mà làm sao đây. Mà lúc đó mà ông hù sư, ông nói sư ở đây tôi cũng cho cơm ăn. Thì lúc đó mày ra sư về đó, cái sư cũng không lì đâu. Cái rồi cái em cứ dễ biết không, khi mà sư đi về bên Mỹ rồi đó, là sư mới thấy là những cái lời ông dạy đúng quá là đúng. Nó đúng quá. Ông nói sư có tu tập 100 năm nữa sư không có hiểu đạo đâu. Vì sư căng thẳng quá mà làm sao. Sư cứ nói, sư cứ nghĩ là sư là nguyên thủy, sư cứ nghĩ là sư tu tập mấy chục năm, rồi sư đi trường thiền này, trường thiền kia, rồi sư vác những cái tên trong vai sư. Mà cuối cùng thật ra cái sự thực tập của sư có bấy nhiêu đâu. Do đó mà sư sẽ không bao giờ sư hiểu thế nào là pháp, là bởi cái tâm sư quá căng thẳng. Sư cứ đi theo mấy những cái rule đó, sư bước trước theo mấy cái chuyện đó. Vì sư đi bước trước theo cái chuyện đó, do đó mà sư cái tâm sư nó căng thẳng. Sư căng thẳng thì sư không thấy pháp, sư không thấy pháp thì sư tu bao nhiêu năm cũng vậy thôi à. Vì vậy tôi đuổi sư về để sư về bên Mỹ, sư thấy pháp này. Thấy pháp là sao, là khi mà sư tu tập một thời gian, sư ở đây rồi đó, hòa thượng nói, con về bên Mỹ con sẽ cỏ sát, con sẽ va chạm rất là dữ. Con sẽ thấy là cái chuyện mà con tu tập đây trong 6-7 tháng là zero, không có cái nghĩa lý gì hết trơn à. Ra ngoài đó là phiền não nó vù một cái, là nó thổi một cái là bay tưng hết. Mình ở trong này mình 6 tháng mình tưởng như 6.000 năm mình ngon lắm. Ra ngoài đó phiền não nó phì cho một cái một là mình văng hết trơn à. Thì lúc bây giờ là con cố gắng con qua đây lại con tu tập. Cứ vậy, đi tới đi lui vậy. Cái mục đích của cái sư thầy của con là muốn như vậy đó. Con phải hiểu điều đó mà con phải ý thức điều đó. Cho nhà chùa thì có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, không có ăn cái gì, con ở đây con mấy sư đâu có thiếu thốn cái gì đâu. Nhưng mà người ta nhắc nhở về là nhắc nhở về pháp hành đó. Tại vì ở trong trường thiền lâu quá nó trở thành chai pháp. Lúc bây giờ là mình qua thiền sư cũng ra gì, mình gặp thiền sư có thể mình vít vai mình chơi hey buddy cũng vậy nữa. Tại nó quen quá rồi làm sao đây. Mình không có để ý tới thiền sư, mình qua thiền sư như thường, nhưng cái người thường nói, lúc đó là nói mình không có nghe nữa đâu. Thì làm sao mà mình tiến bộ được? Bây giờ mình đi về đây này. Đó, mình ý thức rằng những cái gì nói rất đúng, qua trở lại. Mình qua tu tập khi nào tâm mình nó chát, mình đi về. Cứ đi qua đi về hoài vậy. Thì cũng giống như anh chị em tu ở đây vậy, tu lâu cũng mệt phải không? Mình về mình nghỉ vài xả hơi. Rồi mình trở lại, để cái căn cơ của mình tới ngang đó thôi, đừng có tống nó thêm nữa, nó chịu không nổi, nó bức à. Nó đứt dây thần kinh nó chết rồi. Cứ vừa thôi. Trong khả năng mình à, thấy không? Dạ, bộ Phật. Cái này mà con phải nhớ nó liên quan ít nhiều tới cái tradition của Việt Nam và liên quan tới cái hệ phái nữa. Thì bên quý thầy bên hệ phái Bắc Tông, người ta nghĩ là khi mình chết rồi là mình sẽ đem tro cốt vô trong chùa để cho cha mẹ mình ở trong chùa mà nghe pháp rồi vậy đó. Đó thì có một lần đó có cái câu chuyện xảy ra là một bà cụ ở trên chùa Thích Ca Thành Viện á, khi mà bà mất rồi đó thì người ta đem cái tro xuống về ở dưới này, là tại vì trên đó xa quá và trên đó không có thờ tro, không thờ cốt, mới đem về dưới này mình gửi vô trong một cái chùa Bắc Tông á. Thì đứa con gái nó nằm mơ thấy nó, tao tu nguyên thủy sao mày bỏ cái chùa Bắc Tông. Suy nói như vậy chắc có lẽ là quý vị nghe quý vị cười, nhưng mà cái chuyện cô đó cô mơ như thế nào không biết, cô chống đối cái chuyện là đem bỏ tro trong đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cô tới cô thấy á, là tro cốt ở trong này là các thầy chỉ tới là chỉ thắp nhang vậy thôi, còn trời dơ giấy nhớp nhúa quá chừng, chỗ đó nó bụi bặm mà sao mà mẹ mình đem bỏ vào đó làm chi vậy. bao nhiêu năm trời bà đi trên chùa Thích Ca Thiền Viện mà bà đâu có ở đây đâu mà sao bỏ ở đó. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là bạn là con này có nói rằng là lâu lâu á cái thằng cháu mà con của chị của con nó thấy bà xuất hiện về ở nhà, nó nói bà, nó thấy bà ngoại ngồi ghế salon thì cái bà đâu có chùa đó. Bây giờ sư kể cho con nghe một câu chuyện để sư đặt những cái vấn đề như thế này, liệu người chết có nghe kinh được không, mà cái trò thì sao nghe kinh. Rồi giáo lý Nguyên Thủy nói rằng, đây là nói chuyện bên giáo lý Nguyên Thủy thôi, không dám sư không biết gì, nhưng Bắc Tông nói rằng người chết rồi đi là tái sanh tức thì. Nếu mà họ tái sanh và làm chữ thiên sao nghe kinh được, họ tái sanh mà bên Africa sao nghe tiếng Việt, Nam Mô A Di Đà Phật đâu hiểu gì đâu. Ý sư muốn nói là khi một cái chúng sanh mà nó ra đã, họ đã tái sanh là đi trong cảnh giới của họ, họ chỉ biết cái ngôn ngữ thực phẩm của họ thôi, còn họ không biết gì của mình hết. Đó là trong kinh điển giáo lý, vì vậy không có cái chuyện thờ trò. Để sư nói hết rồi, còn quý vị qua bên đến điện có thấy cái lạnh lùng nữa đó. Một vị hòa thượng tới 101 tuổi, các vị nào á mà cái bằng nổi tiếng á thì người ta còn để ta thờ trong chùa trong tro rồi vậy đó, còn vị này là tại vì dạy thôi không có nổi tiếng gì hết trơn á. Quý vị đó, tới mà khi mà rồi mà làm xong rồi đó, ta hỏi quý vị lại hòa thượng chưa, cái hòm á để đó, lại xong xuôi rồi là 1 2 3 cầm này, thấy vô trong cái chỗ mà thiêu á, đóng cửa lại rồi cháy trong đó rồi tiêu rồi, không có lấy trò lấy tiếp gì được. Mọi người giống nhau hết, rồi cái trò đem đi đâu, lấy cái đó trò ra để cho nguội đem đi bỏ phân. Người Myanmar họ làm vậy đó, họ không có thờ trò, không thờ cốt. Vậy thì bây giờ cái nào nó đúng theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái phong tục tập quán, thì cái này nó làm theo phong tục tập quán thôi. Mình cứ nghĩ rằng cha mẹ mình chết mình phải lấy cái tro cốt đó mình đem buông chùa để chăm cha mẹ mình nghe kinh tính pháp, và có những cái trường hợp có ai nghe đâu muốn nghe đâu, mà mình thấy cái tro sao nghe được, thấy không. Bây giờ cha mẹ mình, để sư nói cho hết, cha mẹ mình mà khi còn sống á, ví dụ như cái bà cụ mà sư kể đó, kêu bà lại chùa đó bà đâu có lại, tại bà tu theo ngài hòa thượng Kim Triệu mà mắc mới kịp bắt theo tôi bắt ông A Di Đà Phật, tôi đâu có niệm biết đâu, thấy không. Người ta sống người ta chưa muốn buông mà mình chết mình cột tại chỗ đó sao được, có gây quan trái nữa. Đó thì bây giờ đó con suy nghĩ là con muốn làm sao làm. Khi cái chuyện mà đem tro cốt đi chỗ này chỗ kia làm gì là làm cho cái người sống, còn người chết không biết gì hết. Đó là cái chuyện của người sống rất là nhiều. Mà cây tranh cãi cũng là người sống cũng rất là nhiều. Còn quý vị thấy người chết đang nằm im ru.
Đâu nói được.
Cái gì nào ở đây mới hỏi cái gì à, con chờ chút nghe.
Khi gần chết, khi là chết rồi thì phải để nằm yên mấy tiếng rồi. Rồi sao đọc kinh thì tùm lum la thì dặn không được rút ốc, cái gì phải rút ống ra hay là gì không, không. Cái con nói mẹ đừng có quan tâm gì mấy cái đó. Tại vì mẹ cứ trong đầu mẹ suy nghĩ vậy mà tụi con mà đến lúc bối rối mà làm không đúng theo đâu có nhớ đâu thì mẹ sẽ sân si. Nên mẹ cứ tùy duyên. Con nó muốn thì nhiều khi bác sĩ nói mẹ có thể sống được thì cứ để thêm một vài ngày ống, hoặc là bây giờ bệnh viện người ta không có cho mình để 7-8 tiếng, làm sao mình để rồi có chỗ cho người khác. Con dặn con là mẹ, cho nên mẹ đừng có đưa cái giấy, mẹ đưa con hỏi con cũng quăng đi, con không làm theo lúc đó mẹ sẽ sân si, rồi mẹ không có
bà chết rồi ra bà sống nữa sống nè.
Xong rồi con nói khi từ đó mẹ nói ok thôi muốn làm sao làm. Con nói mẹ thấy không, Đức Phật mấy vị A La Hán ngày xưa xong cái là thiêu là đốt liền, đâu có phải để gì, đâu có xa đâu, cũng sao giờ mẹ phải đợi để bao lâu mấy tiếng 10 tiếng.
Nhưng mà vậy đó, mấy người lớn mẹ sư cũng vậy đó. lúc mà sư đi về Việt Nam, sư nói mẹ gì đây má, khi nào mà má mất là sư sẽ thiêu, là bà cái khâu đó là bà chịu lắm rồi, nhưng mà thiêu xong rồi là sư đem thủy táng, sẽ đem đổ mà không chịu nghe. Đây rồi sư kể, sư nói má thấy không, ba đó khi mà mất là ông thân của sư khi mà mất đó, đem vô trong cái chùa đó là bà bỏ tiền ra mà xây một cái tháp rất là đẹp. Cái tháp đó 3 tầng, tầng dưới là người cư sĩ, tầng trên là thờ các vị chư tăng, rồi tầng trên nữa là vì các vị trưởng lão họ làm vậy đó, họ làm rất là quy mô. Bà bỏ tiền ra bà xây, vì vậy ba sư là ở tầng trệt, tầng cuối cùng và ở ngay chính giữa. Trong là cái làm ăn là business là cái đó cái top á, không biết à, vô cái là thấy liền, còn ngay chỗ đó mà đến khi mà cái ông trụ trì tới, ông dời đi. Tại vì rất là nhiều người muốn cái chỗ đó, muốn cái spot đó đưa thêm tiền cho ông á. Ông trụ trì lớn đi rồi, ông trụ trì nhỏ đó ở nhà, ông đem đi hoài. Má sư lên dọn thấy, la lên, à, sư đem cái trò có ông tổng tôi đi đâu, la rồi. Đâu có bác ở trong đó mà ông mở cửa ra thấy người khác ngồi đó rồi. Rồi cái ông em
cho đem, làm sao phân biệt được của người nào?
Trong nó có hình, có tên, có hình. Chạy ra ngoài hàng ba nằm coi kia. Ôi trời, la quá trời quá đất. Rồi ông dời vô, dời vô, bữa nào lên nữa, đi dời nữa. Cái sư mới nói thôi bây giờ má, mà điều này có nghĩa là như vậy là người ta muốn cái chỗ đó là thôi má nhường đi. Rồi bà hỏi gì bây giờ tôi đem về đâu? Thì má ở trong chùa này, cốc má có bằng thật, bằng thờ Phật này. Thế bà bằng thờ Phật ngoài này, bà ngủ ở trong kia thì đem lên thờ để cho có ba trong đó. Thì sư nói khi nào mà má mất rồi là sư sẽ đem cái trò của ngài, của má, ba má sư đi thủy táng luôn. Rồi đó, trên cái bàn thờ Phật đó là trên cao thờ Phật, dưới là có hòa thượng sư Minh, mà má sư bà không chịu và nói không, tôi đừng mà để trong tháp rồi cho tôi là vậy đó. Cái rồi quý vị biết sao không, sư nói hòa thượng sư Minh đó trước khi mà mất, hòa thượng cũng nói vậy là sau khi mà ngài mất rồi nhớ cái trò của ngài đem thả biển đi, đừng thả sông thả biển đi, đừng có để đó nữa. Má là học trò của ngài, hòa thượng sư Minh rồi, má cứ nói hoài, má thờ ngài này mà tại sao mà bây giờ ngài làm mà ngài không đó? Nói rất là lâu vậy đó. Rồi bà mới nói cho tới lúc bà thấy rằng cái tháp và bà bỏ, chính bà bỏ tiền ra và lo là bắt đầu càng lúc nó càng bị rã, người ta không có giữ gìn nữa, dơ giấy nhớp nhúa rồi này kia cái nọ. Lúc bây giờ bà mới nói thôi được, thôi tôi chết rồi, đem thả cho để chỗ nào cũng dơ giấy nhớp nhúa hết trơn, không có ai giữ gìn hết trơn. Vậy mà đến khi mà mẹ mà sư mất ngay, đứng đó là sư nhớ ba bốn vị tới nói với sư, sư làm cái này là bất hiếu, sư đem thả tro như vậy là vậy cái nọ đủ thứ chuyện. Sư nói vậy không, tôi biết rồi, tôi ngán quá rồi, vị trụ trì nào thì cũng nói ngon lắm mà đến khi mà để lâu một thời gian đem dục của anh ta để bị cái khác vô thì má sư bị, mà má sư đâu có sợ thế. Thì cuối cùng cái tụi này mới là đợi khi mà bà cụ mất xong, bà có cụ đàng hoàng tử tế, sư nói các sư tới nói cái gì đó, sư kêu qua em gái sư đừng có trả lời cho các sư đó, kêu lại nói chuyện với sư. Sắp sửa là động quan á, đem hòm đi thiêu rồi đó mà cũng chặn lại nói cho được, nói là cái cốt này về phải đem để đâu. Cái cuối cùng quý vị biết sao không, rồi cái ngày mà đi thiêu á, đi thả sông á, cái tro của ba sư là lúc bây giờ là không phải tro nữa mà cục đá cái gì, phải lấy cái búa mà gõ cái tỉnh đó, chứ bây giờ nó thành vôi rồi. Mà má sư là mới chết chưa tới một tháng đó, thì nó đổ ra giống cát vậy đó ở trên sông. Còn ba sư là cứng ngắc à, đổ không nổi, đập cái miệng trên ra thấy trong cục vôi cứng ngắc vậy, rồi phải ngồi trên tàu phải gõ. Trời đất ơi, vậy mà lại tới lại lui lại qua lại hoài vậy. Mà ai đụng tới là thôi la hét làm ung trùng trùng. Có phải là mình vướng vào cái tục đế mình đau khổ không? Vì vậy sư tuyên bố với gia đình của sư nói rằng là nếu như mà tới phiên mà mẹ sư mất rồi là sư không có để ở chùa nào nữa hết trơn. Vì con cháu đi hết trơn rồi, không có ai hết trơn. Có một cô em dâu của sư cuối cùng đó, nói thôi sư để cho đó đi, tôi nói cô xin đi Mỹ được rồi mà. Chừng nào tòa để lãnh sư Mỹ nó từ chối là sư để cái trò lại, mà lúc đó sư đi thả mục tiêu rồi để thôi nữa. Nó cho đi thì phải đi hết, tất cả mọi người đều đi, ai mà ở, phải không? Mình sống đây nó còn ở đó rồi mà chưa có đi rồi, mà bây giờ đi về bên Mỹ rồi mà ai mà đi về đi thăm bà đây. Thôi tốt nhất là thực tế đem thả về yên sạch sẽ. Quý vị nào thờ cứ việc về qua bên Mỹ, có hình của bà đó, của ông đó, cứ việc muốn thờ bao nhiêu thờ rồi sao yên. Này hỏi cái gì?
Thưa sư, có chuyện đã kể là có cái bà nào chết xong rồi có người nói là thằng cháu nó nhìn thấy bà ngồi sơ lông. Nếu mà bà ngồi sơ lông thì có thể đến đây nghe sư giảng hay nghe pháp được mà.
Sư có biết không? cái người mà quậy âm họ đâu có cái gì, và họ đâu có bị vướng bận cái gì. Họ cái thể của họ rất là nhẹ nhàng. Và là cái thể đó nhẹ ghê lắm. Họ đi khắp nơi.
Nhưng mà ý tôi nói là có người có thể nghe được. Con nghĩ như vậy có thể là có trường hợp có người nghe được.
Họ xuất hiện đó mà như cái câu chuyện họ xuất hiện có chắc cái gì chắc chắn đâu. Phải không? Có thể là cái cô kia cô nói để mà cô đem, muốn đem cái trò ra khỏi cái chỗ đó. Mà cái nghiệp của bà cụ nó cho tới bây giờ vẫn đem ra trò ra không được. Là bởi vì mấy đứa nhỏ kia nó nhất định nó chống đối mà nó không chịu muốn đem ra. Cô nói cô nghe về bà kêu về bà nói nó cái nó sư đoán là cô bày ra cô nói vậy thôi. Sư đoán vậy thôi, sư cũng không được rõ nữa. Bởi vì mấy thằng trong những cái chuyện gì mình liên quan tới người chết là mình không hiểu họ nói cái gì. Thì tốt nhất là thôi những cái trường hợp đó mình làm thinh, mình chỉ dùng cái trí tuệ của mình để mình suy nghĩ những cái câu chuyện hiện tại bây giờ này. Cha mẹ của họ là cha mẹ của họ rồi, mình không nói làm được, bây giờ tới phiên cha mẹ của mình làm cái gì cho thực tế này. Đó. Để mình để cho con cháu nó khỏi buồn phiền giận hờn rồi vậy đó. Lúc mà khi mà bà cụ thứ hai của sư mà mất á, là mấy đứa em nó còn có ý định đó, đem qua đất của sư. Thay vì phải thả ro là đi tàu tốn tiền nó thả cho đất luôn. Nhưng mà rồi sư nói không được. Là lúc đó là sư không còn muốn ở bên đó nữa rồi. Sư tính cái kế hoạch sư ở chỗ khác. Thì sư nói nếu như mà cái chỗ đó mà họ lấy đi rồi họ developer nó tới nó xây cầu tiêu ống cống đó thì ráng chịu thôi. Thì nói thật ra là khi mà đã chôn dưới đó thì đất nước gió lửa rồi thì muốn làm gì làm à. Nhưng mà sư nói trong trường hợp như vậy thì làm sao này? Nếu mà sư bỏ cái Florida đó sư đi chỗ khác rồi cái đất đó bán rồi người ta làm nhà làm cửa người ta xây rồi thì mấy em biết chịu thôi. Thì ta biết là thôi kệ nó, tốn có 200 đồng thuê chiếc tàu để thả yên. Không phải lộn xộn. Ngoài chuyện em xuôi mà cũng hết giờ rồi thì chắc sư cũng phải đứng dậy. Hẹn quý vị tối nay sư đi lên trên Thích Ca Thiền Viện á, sư giữ cái buổi thọ đầu đà đó, thì sư cũng mà có cái điểm là sư cũng muốn nói về cái điểm này nhưng mà hết giờ rồi, để tới tối sư nói cái gì liên quan tới vấn đề mà thức suốt đêm để mà thức mà tu tập á. Thì vì đây cái buổi sinh hoạt á là cái lễ này thật ra là trong cái truyền thống nguyên thủy ở tại Việt Nam mà thôi, chứ còn không có xứ nào làm theo hết. Cái này là gì đấy, Buddha Puja đó, tức là kỷ niệm cái ngày mà Đức Phật mà tuyên bố với Ma Vương là trong 3 tháng nữa là Như Lai sẽ nhập diệt. Nhưng mà cái đó là chỉ là một cái coincidence ở trong lịch sử mà thôi, không có quan trọng. Mà cái quan trọng là cái buổi lễ này nó có một cái ý nghĩa là vào cái ngày đó đó là Đức Phật hội lại các vị thánh tăng để tuyên bố hai điều đó. 1250 vị toàn thánh tăng mà xuất gia Ehi Bhikkhu, tức là Đức Phật chỉ nói rằng lại đây tỳ khưu thì vị đó trở thành một vị tỳ khưu à. Thì nhân cái dịp này đó, Đức Phật tuyên bố hai chuyện. Cái thứ nhất, ngài tuyên bố giáo giới của ngài là không làm điều ác, làm điều lành, giữ tâm trong sạch. Cái này là quý vị nghe rồi phải không? Bắc tông cũng nghe mà Nam tông cũng nghe. Rồi cái thứ hai nữa là ngài tuyên bố rằng là bắt đầu kể từ ngày đấy, hôm nay chư tăng nó cứ mỗi 15 ngày á, tức là ngày rằm, ngày 14 và ngày 30 phải nhớ sám hối. Thì vì vậy trong những cái lễ sám hối của chư tăng nguyên thủy á, ở trong các xứ nguyên thủy là ví dụ như ở bên Myanmar là ta đọc cái bài này. Chư Phật dạy rằng là không làm điều ác, làm điều lành, giữ tâm trong sạch. Đây là lời giáo hóa của chư Phật vân vân đó. Có một cái bài kinh ngắn ta đọc. Thì cái ý nghĩa của cái buổi lễ là như vậy, mà chỉ có ở trong truyền thống nguyên thủy Việt Nam làm thôi, chứ còn ở các xứ khác người ta không làm. Vì vậy sư đi ra chứ qua Myanmar sư hỏi ủa tại sao không tổ chức lễ rằm tháng giêng. Hỏi rằm tháng giêng là cái gì, không ai biết rằm tháng giêng là cái gì hết. Rồi sư hỏi ủa trong trường thiền mà tại sao ngày Phật đản mà em ru vậy, Phật đản là cái gì, cái gì thấy không? Bởi đây Phật mà họ nói bớt đây chẳng nhằm gì tới tôi đâu. họ tổ chức cái gì? Họ tổ chức cái ngày lễ ra hạ. Nó liên quan tới phong tục tập quán của họ. Còn cái ngày đó nếu mà mình nói là họ chỉ thắp một cái nhang rồi họ nhớ là cái ngày Đức Phật sanh ra. Thì mình thấy không? Một cái ngày Phật đản mà quan trọng bên Việt Nam, bên Tàu bao nhiêu. Mà bên Myanmar khuya lại sư ở trong trường thiền sư thấy im ru. Không có ra là cái. Cái ca quỷ mới nói, cái ông sư đó người Tích Lan đó. Buddha Puja tức là lễ Phật là chỉ có ở bên Tích Lan làm. Vì vậy cái truyền thống khi mà nó đi qua bên Á Châu á thì nó lẫn lộn hết xứ này xứ kia. Vì vậy mình tuyên bố, trời ơi sư nhớ từ nhỏ tới lớn là sư đi nghe các chư tăng là tuyên bố ngày hôm nay này, ngày lễ Phật đản này là toàn thể là gì đấy, là Phật tử trên toàn thế giới làm lễ. Không có mi mà. Đó về sắc á. Vệ sắc là gì ạ? Vệ sắc là... Trầm tư. Kỷ niệm 3 cái đó. đáng sanh thành đạo nhập niết bàn.
Ngày chết.
Dạ. Từ bên mình gọi là Phật đản, không có. Thưa ở trong thường thiền của ngài Vandita im ru. Hỏi tại sao ngài nói không, không có lễ, không có làm lễ. Ở trong thường thiền làm lễ ngoài đường cũng không làm lễ gì hết. Rồi cái sư Tích Lan mới giải thích cho sư nói là cái này là cái truyền thống của Tích Lan. Cái truyền thống của các xứ như Trung Hoa, Nhật Bản rồi vậy, chứ còn ở bên Myanmar, bên Thái Lan người ta không làm. Vì vậy anh chị em thấy không, cũng là Phật giáo hết trơn mà quý vị nói rằng là tôi là Đại Nguyên Thủy này, Đại Nguyên Thủy là international rồi vậy, cái hồi đó xưa là sư nghe những cái vật sinh này của các vị lớn nói. Nhưng mà hóa ra khi mình đi tới này mình thấy không phải. Ở bước xứ có mỗi khác à. Bây giờ mình nói ngay cả tiếng Pali, đọc tiếng Pali, tất cả thế giới đều đọc Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật các bà đó. Tôi qua viên tầng tiếng niệm Nam Mô Ta Ta. Ủa Ta Ta là cái gì? Chữ Ta Sa họ spell ra chữ T, chữ S ra chữ T. Tất cả thế giới đều đọc Nam Mô Ta Sa hết, chỉ có miếng niệm Nam Mô Ta Ta đọc kinh xin lỗi không giống ai hết. Mà họ không sửa nghe. Họ biết rất là rõ tiếng tiếng Pali spelling đó là phải đúng là chữ Sa, chữ S gì. Phát âm như thế nào theo cái cuốn lấy cái position của cuốn họng. Vậy mà người miếng niệm vẫn không muốn sửa. Họ đọc cái kiểu của họ thôi. Vì vậy mình học, mình đọc kinh theo, mình học bên Việt Nam, mình đi qua miếng điện đọc là đọc không được. Nghe đó, biết đó mà không biết đọc như thế nào. Bởi vì khi mà phát âm khác thì nó cái vần đó, cái vần cái điệu nó phải đổi. Và theo kiểu Tích Lan Thái Lan đó, thì họ không cần vần điệu, họ rap sao mà đọc cho nhịp nhàng. Còn người Myanmar thì họ phải đọc từng câu một. Và từng câu một thì mình thấy người đọc trước, người đọc sau, người ngáp, người không ngáp, người đọc tới, đọc lui, đọc chậm, đọc mau. Thành ra có một vị thượng tọa người Việt Nam, ngài nói người nào mà đọc kinh Pali mà đọc dở là qua bên Myanmar tu. Rồi ngày mô Phật thì sẽ cái gì tối nay thôi.
Sư nghĩ sư có thể thực được suốt đêm
không? Sư không làm suốt đêm. Tại vì ở đây là 8 giờ đây này ha. Tối nay là sư chấm dứt ở đây 8 giờ thì sư xuống dưới đó thì cũng 9 giờ 10 giờ rồi. Thì ở dưới đó là sư hộ pháp nói với sư là con muốn sư làm sao mà có mặt trong buổi lễ đó để sư thuyết cho một cái thiệu pháp ý nghĩa về cái ngày rằm tháng giêng giống nãy sư nói đó. Ở đó thì còn ban đêm thì con tới 12 giờ là con kêu bà con giải tán à, tan hàng cố gắng à. Thì sư nói nếu vậy thì bây giờ tôi sư làm tới 12 giờ thì tới lúc đó là sư ngủ dậy rồi sư ráng giúp đỡ thêm khúc nữa.